có những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài 817-899-4110 để giúp cho cô Thúy Đặng đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng. Xin chào Bảo Quyên và Nhã Quyên, gửi lời chào trở lại với cô Bitty.
Vâng, cô Bitty trở lại chương trình cùng với bà Quyên và Nhã Quyên.
Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên, Bảo Quyên và cô Bitty xin kính gửi lời chào trở lại với quý vị thính giả và kính mời quý vị gọi vào góp ý cho cô Thúy Đặng trong bức thư ngày hôm nay. Và Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ xin chào ạ.
Dạ đúng rồi. Dạ vâng, dạ phải, chào cô ạ.
Dạ Bitty xin chào ạ. Xin lỗi cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Hương.
Dạ. Cô Thương.
Dạ tôi góp ý với các cô Thúy Đặng một xíu. Thế tôi nghĩ là cô Thúy Đặng nên tìm hiểu sâu về ông chồng thêm nữa chứ còn chưa tìm hiểu kỹ. Chứ có nhiều người á, theo tôi nghĩ là lấy nhau hơn 12 năm mà thất nghiệp có 3 năm, tất nhiên là 9 năm mấy nó ông chồng có việc làm. Thấy chưa? Mà không lý do ba năm nay mà không có việc làm, phải tìm hiểu kỹ. Chứ có nhiều người á là họ đi làm trong hãng, họ bị cái phốt gì đó, họ tham một cái gì đó. Tôi, những người khác thôi chứ còn có người này tôi không biết, nhưng mà những người khác đó họ lỡ họ tham một cái gì đó, họ bị cái phốt đó là hãng cho nghỉ, mà muôn đời cũng không, lý lịch xấu rồi muôn đời không kiếm được việc làm hãng, không làm được cái lương chết nữa, nhưng mà chỉ làm tiền mặt thôi. Nhưng mà nhiều khi họ buồn họ không nói ra, mình phải tìm hiểu kỹ tí nữa chứ. Lấy nhau hơn 12 năm mà hơn 9 năm là ta có việc làm, chỉ có 3 năm có việc làm thôi, chứ phải lấy nhau từ đầu ta lười biếng mười mấy năm đâu. Nên tìm hiểu kỹ thêm tí nữa, nhiều khi ta có nỗi buồn mà ta không nói ra đó. Mình phải tìm hiểu kỹ thêm một tí nữa. Chứ có nhiều người bị như vậy đó, nhiều khi ta lỡ ta tham trong hãng, tham cái gì đó. Rồi mình bị xấu như vậy rồi là muôn đời không làm hãng được nữa, muôn đời không bao giờ làm lương chết nữa, chỉ có làm tiền mặt thôi đó. Có người bị rồi đó, cho nên tôi góp ý với nhiều đó là cô vợ đừng nóng nảy quá, tìm hiểu thêm đi. Chứ một người ra phải từ ngày lấy cái vợ giờ làm biếng đâu, cái này lấy hơn 12 năm mình đi làm hơn 9 năm còn có 3 năm tất nghiệp, nhiều khi ta có nỗi buồn mà ta không thể nói ra được đó. Mình nên tìm hiểu kỹ một tí xíu nữa rồi hãy quyết định, chứ đừng quyết định vội vàng mà rồi tội nghiệp cho người ta. Khi ta vì gia đình, ta vì gia đình một cái gì đó đang thiếu thốn, nhưng mà ta biết bị như vậy mà giờ không báo đáp là được cho người ta, mà là giả mang như vậy, thấy cũng tội nghiệp cho người ta. Tôi chỉ góp ý vậy thôi, nên tìm hiểu kỹ thêm rồi hãy quyết định, đừng quyết định vội quá, tội cho hai đứa con đó.
Dạ vâng, Bitty cảm ơn cô Thương. Tức là cô Thương nói là hay đó, cô Thương có thể có một cái good idea là như vậy. Bitty cũng chưa có nghĩ ra cái chuyện đó đâu, nhưng mà khi cô Thương nói vậy làm cho Bitty nghĩ đến một cái câu chuyện của một vị bác sĩ ở bên Oklahoma ngày xưa đó. Bitty ở đó, Bitty hơi ngạc nhiên là chồng là bác sĩ mà vợ lại là nha sĩ. Thì cô nha sĩ là cô vẫn hành nghề bên đó, mà ông chồng đang là bác sĩ về bác sĩ về internal medicine rất là giỏi. Thế đột nhiên cái ông xin ông dẹp phòng mạch luôn, thế mà ông còn trẻ chứ. Thế thành ra mình ngạc nhiên tại sao lại là ông nghỉ nhà vậy, ông đang có phòng mạch ngon lành vậy. Thế mà mọi người trong đồng nghiệp cũng không ai biết về cái chuyện gì hết. Nhưng mà về sau này cũng có một số người họ nói có lẽ ông bị một cái phốt gì đó, đó về vấn đề hành nghề, thành ra có lẽ từ đó thì ông không qua được hành nghề nữa. Rồi như vậy thì ông có thể bị treo bằng bác sĩ, thì bà vợ chỉ làm nha sĩ, thì ông cứ ở nhà, rồi ông đi làm cây, làm vườn, rồi đó ông trông, ông làm cây cảnh này đó, ông trồng cây, ông enjoy trong cái nhà của ông thôi, ông không biết đâu hết. Thế nhưng mà vì sao mấy năm nay thì ông mới bị mất rồi. Ông mới qua đời cách đây chừng 4-5 năm gì đó. Dạ, Bích Ti qua đây mấy lâu, Bích Ti không theo dõi, nhưng mà có nghe tin bạn bè nói thì ông cũng mất rồi. Đó, thì vợ thì cũng vẫn làm nha sĩ ở bên Oklahoma. Thì mình nghĩ là có thể là cái người đàn ông người ta cũng có những cái nỗi khổ tâm của họ. Tự nhiên là đang hành nghề bác sĩ như vậy, tự nhiên mà đời sống đang song suốt như vậy, nhưng mà tại sao lại nghỉ một cách khơi khơi vậy? Thấy không? Cái đó hơi lạ. Thành ra là cái chuyện cô Thương nói ra cũng có thể có một phần nào đúng trong đó. Vâng, thì mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh nó là như vậy, mình phải tìm hiểu trước. Dạ, biết thì cảm ơn cô Thương nhiều nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Hương đã gọi vào góp ý kiến cho cô Thúy Đặng ngày hôm nay. Cô Hương đã rời đường line rồi, nên xin phép cho Bảo Quyên và Nhã Quyên mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ, xin mời.
Dạ, xin chào ạ. Dạ, xin
alo.
Dạ, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, dì Tư này.
Dì Tư ơi.
Ồ, dì Tư. Dì Tư.
Dạ, chào con. Dạ.
Bích Tư chào dì chào Tư. Dì Tư khỏe không? Tình
dạ,
khỏe.
Dì
Tư đó.
Dạ. Dì Tư cũng bận đi công việc. Dạ. Bích Tư ơi.
Dạ.
Cái cô đó lấy chồng được mấy đứa con rồi Bích Tư?
Dạ, hai đứa chị Tư. Lấy nhau được trên 12 năm rồi, được hai đứa con. Dạ.
Thôi, dì Tư nói như vậy, mình phải qua hỏi ý kiến má chồng chút đi. Bây giờ mấy năm rồi ông ở nhà, ông có đi làm phải không?
Dạ, 3 năm ạ. Ông thất nghiệp, ông ở nhà.
Vì mình phải qua nghe nói ông cũng tốt với má ông. Ông cũng có thể má ông cũng tới bằng tay để giúp đỡ. Rồi từ từ kiếm việc. Giờ việc cũng lựa theo ý mình cũng khó lắm với tia.
Dạ.
Dạ. Nè, ổng thích việc này nó ra việc khác. Nhưng mà cũng khuyên cái chú đó, chắc chú đó cũng ngồi nghe đó chứ không phải không nghe đâu.
Dạ.
Cũng ráng bườn bã rồi kiếm việc thêm. Không ít không nhiều cũng giúp cho vợ. Rồi cái là mình nắm núi thêm. 12 năm là bữa khác cũng là 12 năm, bữa khác 12 năm nữa rồi thôi, mình cũng là như ai vậy? Phải cô ơi, dì Tư đang nói chuyện này, cô lên hỏi ý kiến má chồng chút đi. Có chúng như nhau không, chúng với nhau hỏi, bây giờ mẹ ơi 3 năm mà anh không có chịu đi làm. Con thấy cực khổ quá, mẹ có tính cách nào giúp đỡ cho ảnh có cái sức để ảnh khuyên ảnh đó. Con hết sức nói rồi mà ảnh cũng cứ sừ vậy, không biết con thế nào để nhờ mẹ tính giúp cho con. Mình mở rộng bàn tay ra thêm đi. Đã hôm xưa người ta đã thôi vợ người ta rồi, mình đã thấy mình thèm quá mình mới vô làm vợ người ta, bây giờ mình cũng thèm công ơn việc làm cho chồng mình mà thèm không được cũng ráng đi cô. Dì Tư cũng có cái lời nói như thế đó, cô ráng thêm 12 năm nữa, nếu không được là mấy đứa nhỏ nó lớn rồi. Dạ, năm nay ông 40 mấy tuổi chứ. Bích Tư ơi, ở mình anh cũng đi làm. Dạ, mình anh cũng đi làm. Mà hai mình cũng đi làm thôi, mình ráng mở rộng mình bàn tay ra để mà thương mấy đứa con của mình không có cha. Mặc dầu mình lấy ai cũng là cha, nhưng mà nó không bằng cha nó. Vậy thôi, chị Tư có nô lời đó. Nếu mà cô mở rộng bàn tay thêm một chút nữa, thêm nói thêm 12 năm đi cô. chị Tư nói vậy. Bích Tư ơi, nghe được rồi nghe không được bỏ qua nha. Bởi vì dì Tư nói là
dì Tư đừng có lo. Dạ, dì Tư đừng có lo, mỗi người mỗi ý mà đâu có sao đâu dì Tư.
Dạ, dạ. Dì Tư nói là nói theo cái ý là bây giờ mình đã hôm xưa thương người ta rồi, bây giờ thấy người ta không có việc làm rồi mình không thấy hết hủi, nhưng mà mình mệt quá rồi mình than phiền. Đàn bà than chút hết mà. Dì Tư biết đó, mình cũng đàn bà mà ông chồng nói ngọt lại cũng quên thôi, mà phải qua nói với má chồng nha. Nhiều khi ổng bà nói bà cái gì không phải ham muốn, nhưng mà hồi xưa ổng có tiền ổng cũng nhận, bây giờ hứng chừng bà mở rộng tay ra mình sẽ hưởng thêm thôi. Vậy thôi nha, vậy tôi xuống đài cho quý vị vô nghe nha.
Cảm ơn dì tôi rất là nhiều đã gọi vào góp ý. Và xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ xin chào.
Hello.
Dạ xin chào anh, xin anh cho biết quý anh.
Ờ, đây tên Tâm.
Anh Tâm, dạ xin mời anh.
Dạ, biết chào anh Tâm ạ. Dạ, biết thì cảm ơn dì Tư nha. Dạ, mời anh Tâm ạ.
Dạ, chào chào Nhã Quyên, chào chào cô Bích Ti.
Dạ, chào anh.
Thực sự ra đó là hai vợ chồng nếu mà có không thể níu kéo được, nếu mà người chồng á, mà thường thường người ta nói gì? Người chồng á là trụ cột của gia đình. Nếu mà chồng á mà không chỉ biết đi làm ăn, đi làm kiếm về kiếm tiền thôi, còn đi về không làm gì hết, mà ngay cả bây giờ không có việc làm mà còn không chịu đi kiếm làm, mà không phụ việc nhà, không phụ vợ. Cho nên mình nói thiệt nha, cô vợ này nên ly dị người chồng này, đuổi ra khỏi nhà. Tại vì á, không, tại vì mặt mũi á, mặt mũi là một chuyện. Nếu mà vậy mẹ chồng á, mẹ chồng của cô này á, lại nói là ô mày thôi thôi nói để lấy mặt mũi nào, mình không cần mặt mũi. Bây giờ á, người vợ ở bên Việt Nam là không dám thôi chồng, ở bên Mỹ mà đi làm ba job, đi về phải lo cho con. Bây giờ á, mà đi về á, mà thử người nào mà bỏ hoàn cảnh vô những của cái cô này đi, ở nhà phải trả bill trả bọng, việc nhà phải làm từ hết cái này tới cái kia, chồng cứ ngồi vô Facebook không làm gì hết. Mình thực sự ra là khuyên cô này một câu là nên đi ra luật sư đuổi anh này ra khỏi nhà.
Tức là anh Tâm nhất định không có bên phái nam phải không?
Không bên, tại vì tất cả ở bên mình ở đây cái nước này á, là mình là bình đẳng, tất cả những gì bình đẳng, người nam người nữ bình đẳng, nhưng mà hai vợ chồng phải hấp nhau để mình nuôi con. Bây giờ á, có thằng cha nó ở nhà mà không hấp đứa con, không hấp nuôi nắng dạy dỗ, cho nên có cha cũng như không ở nhà á, thì mình đi làm về á, ví dụ như mà thực sự ra người vợ đi, mình đi về nhà con cũng không lo, đi đưa rước không đưa rước, mình đi về nhà con người vợ tối ngày cứ bực mình lên, cứ xong có thể là bị là mà lâu lâu ngày vài tháng sẽ bị stress, là sẽ chết một sớm đó.
Dạ vâng, thì thật ra đó thì khi mà người đàn ông qua bên xứ này đó, là như anh Tâm nói rất là đúng, bởi vì xứ nào cũng vậy thôi, khi mà người đàn bà lấy chồng, người ta bao giờ người ta cũng mong có cái một cái bờ vai để người ta dựa vào, một cái cột trụ trong gia đình nữa, mà bây giờ lại cứ ỷ y cho người vợ làm hết tất cả mọi thứ như vậy, thì một người vợ một ngày nào đó họ cũng sẽ đuối sức chứ. Dạ chắc cô Thúy Đặng cô cũng có vẻ như là bị đuối sức, thành ra khi mà cô viết lá thư này á, các quý vị chưa nhìn lá thư có quý vị sẽ thấy cái chữ cũng khó đọc lắm. Dạ mà cũng nguệch ngoạc nữa, mà bên này mà viết chữ thư bằng tay á, là cũng hiếm lắm, bởi vì người ta đánh máy rồi không à, bây giờ bên này nó họ như vậy á, đại khái là như vậy. Thì thành ra Bích Tý thấy rằng cái người đàn ông á, là phải qua bên này là phải thay đổi nữa, mà dù có tính gì chăng nữa thì cũng phải thay đổi thôi. Đó, không hiểu tại sao cái ông xã của cô Thúy Đặng này lại bị lâm vào cái hoàn cảnh như vậy. Có thể là vì cái tâm lý nó cũng bị nhiều chuyện trong cái vấn đề tâm lý của anh nữa.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Tâm nha.
Dạ, cảm ơn anh Tâm rất nhiều. Dạ vâng, để cho ý kiến lại ngày hôm nay.
Dạ vâng, và xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ chào, dạ chào chị. Hello.
Dạ chào cô Betty, chào người đẹp trên đài nha, tại vì không có biết là hôm nay có bao nhiêu người đẹp cho nên mình chào chung.
Rất là
thôi.
Nhiều người đẹp ạ. Dạ.
Vừa rồi nghe ý kiến của các cô
phải chị Nguyên phải không ạ? Chị Nguyên phải không?
Dạ đúng. Dạ đúng rồi.
Dạ. Dạ vâng, dạ chào chị, xin mời chị ạ.
Cô Tư rồi các cô rồi anh Tâm, thì theo như cháu á, cháu có một cái ý kiến như vậy. Cái người đàn ông á, thí dụ mà người ta đi làm hãng xưởng, mà người ta bị một cái vết gì mà người ta không có vô hãng được nữa, thì mình có thể đi làm rất là nhiều cái công việc để có tiền mặt, hay là mình tìm giống như là người ta gọi là không có những cái việc cao sang, thì mình làm những cái việc nó giống như là cỏ hay bất cứ việc gì mình cũng có thể làm được để ra tiền. Rồi cái 9 năm trước mà anh ta đi làm mà anh ta không một chịu khó, chịu thương, chịu khó, mà bây giờ 3 năm nay. Tại vì cháu nghĩ là có thể 9 năm trước anh ta chưa có đi vô trong cái thế giới ảo. Còn 3 năm nay anh ta vô Facebook, vô Yahoo, vô Zalo, vô đủ thứ hết. Cái anh ta sống ảo rồi. Anh ta không muốn đi làm. Mà không đi làm ở hãng thì ở nhà cũng có thể giúp vợ đủ thứ việc. Giống như anh Tâm á, cháu ủng hộ cái anh Tâm là phải cho anh ta một cái kỷ luật. Chứ còn không có nói cái bệnh gì hết. Nhưng mà cháu thấy có rất là nhiều người người ta sống ảo. Cháu thấy nhiều lắm luôn á. Họ không, vợ con ở nhà không để ý mà cứ ủng hộ cái phone. Nhiều khi cháu nhìn thấy cháu nói, ủa đi ăn mà mình thấy vợ với con ngồi ăn thằng chồng cắm đầu trong cái điện thoại. Chắc. Cháu nói, ủa? Vậy họ đâu có tôn trọng vợ con họ đâu cô. Cái giờ cho gia đình nó rất là quan trọng. Còn tất cả những cái người thân của mình nhất đang ngồi bên cạnh mình thì tại sao mình phải dùng cái phone để mà sống ảo? Cho nên để dành cái thời gian không đón con, không giúp vợ mà người vợ đi làm 2-3 job thì cái người chồng như vậy để làm gì? Không có một cái lý do nói là tôi bị cái vết này vết kia ở trong hãng xưởng hay là nếu mà thực sự bị bệnh thì phải đi bác sĩ. Còn cái này là anh ta lợi dụng vợ đi làm, lo lắng hết mọi chuyện, ôm đồm hết vào mình, cực khổ. Còn anh ta ở nhà anh ta sống ảo. Cháu biết, ngay cả khi mà cháu gặp con cháu ruột của cháu, cháu thấy chồng đi làm cực khổ mà nó ôm cái phone, cái laptop cả ngày. Cháu nói không được, không được là không được. Mình phải có trách nhiệm với gia đình, với chồng con của mình. Mình không thể sống bằng cái phone hay cái laptop. Cái đó chỉ nên mình coi cái chương trình làm đồ ăn hay là cái gì mình cần tìm hiểu thì mình vô mình coi một chút xíu, 15-20 phút xong cái chương trình đó mình out ra. Tại mình phải sống với gia đình của mình. Cái đó là cái trách nhiệm của gia đình của mình, người vợ hay người chồng mình cũng vậy. Cho nên cháu ủng hộ cái an tâm đó với người ý kiến là cô đó đừng có quá khổ để mà luyện cái thân mình. Mẹ chồng hay bất cứ một cái xã hội bên ngoài, mình đừng có vì cái đó để mà mình đày đọa cái cuộc đời của mình. Mình là một người đàn bà. Mình phải có cái quyền lợi của mình đầu tiên. Chứ một mai đây mình gục xuống, mình vì cái sự danh dự rồi mình chết đi rồi con mình khổ, đúng không? Cho nên mình phải tự đứng lên và mình phải giải quyết vấn đề. Còn anh chồng nói rằng lỡ làm hãng làm kia thì có thể làm việc khác mà. Nhiều việc ở ngoài chỉ là mình có muốn đi làm hay không. Mình có thể đi đổ xăng, đi rửa bát, rửa nhà hàng, lấy tiền mặt, đi cắt cỏ, thiếu gì việc. Nhưng mà có điều quan trọng là mình không muốn làm. Ok, cháu chỉ có ý kiến như vậy thôi. Cảm ơn công ty cũng như là người đẹp ha.
Vâng, với thì cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều và với những ý kiến rất là thực tế của chị.
Dạ, cảm ơn chị Nguyên cũng như là cô Hương, chị Quảng Xuân Anh Tâm, chị Tư đã gọi vào góp ý trong cái lá thư của cô Thúy Đặng ngày hôm nay. Dạ vâng, cũng đúng như nhiều vị thính giả cũng đã góp ý thì Nhật Nguyên không nghĩ là cái mặt mũi của mình là nếu mà người ta nói mình là người đàn ông ăn bám thì cái đó nó mặt mũi hơn chứ. Đúng như chị Nguyên nói thì cái công việc nào nó cũng được, làm cái gì cũng được. Có rất nhiều người ở Việt Nam ngày xưa cũng gọi là cấp tướng, cấp tá, nhưng mà khi mà qua tới Hoa Kỳ cũng phải sắn tay lên làm những cái công việc để nuôi gia đình mình là cái quan trọng nhất trong cái cuộc sống. Nhiều khi Nhã Quyên nghĩ đơn giản như vậy nè. Nhiều khi cái công mình đi ăn trộm ăn cắp của người ta thì mình mới xấu hổ thôi. Còn làm bất cứ cái công việc nào mà do hai cái bàn tay của mình làm ra thì nó đều được trân trọng và trân quý cả. Nhưng mà có lẽ đúng như chị nói, anh đã chìm đắm trong cái thế giới ảo mà cái đó nó người ta nói là cũng có cái advantage và disadvantage, mà Nhã Quyên thấy cái điều này nó disadvantage nhiều hơn. Là nhiều khi mình cứ tối ngày mình cầm cái phone, mà đã nhiều lần nói trên đài với cô Vít Tây là rất là khó chịu là khi họ cứ ngồi nói chuyện với mình, họ cầm cái phone, họ ngồi ăn với mình, họ cầm cái phone. Có những người Nhật Quyên nói, một lần Nhật Quyên đi ăn với một vài người bạn, họ cầm cái phone nhiều khi một lần, hai lần, nhiều lần quá mình ấy. Lần sau họ mời Nhật Quyên nói không, khi nào mà đi mà nếu mà bạn có thể bỏ cái phone xuống được thì tôi đi với bạn. Còn không thôi tới đó tôi ngồi, tự nhiên tôi ngồi một giống như tôi ngồi một mình vậy đó thì nó không có hay. Và hình như là anh cũng đã chìm đắm trong cái thế giới ảo, và có khi cái đó là cái rạn nứt của gia đình. Đâu biết được, anh nhiều khi anh vui với anh nói chuyện với ai đó, một cái người nào đó trên cái Facebook mà cô vợ không biết, vì cô vợ phải làm tới hai job cho nên không có biết là anh làm gì ở trên cái Facebook, và khi về nhà cô đã quá mệt mỏi và phải lo gia đình nữa, có lẽ là anh nên coi lại chính mình. Và xin mời cô đúc kết chương trình.
À, vâng, cảm ơn Nhã Quyên và Bảo Quyên đã có những cái ý riêng của mình trong cái lá thư của cô Thúy Đặng ngày hôm nay, cũng như là Betty xin cảm ơn tất cả những các quý vị đã gọi vào chia sẻ cùng với lá thư của cô Thúy Đặng những cái nỗi khổ tâm của cô mà đang bị như cái hoàn cảnh ông chồng như vậy. Vâng, đúng như vậy đó, cái thời buổi bây giờ nó, nhất là mình có cái cell phone, nó cái smartphone nó rất là đa dạng, đa dụng nữa, nhưng mà nó cũng là một cái con dao mà hai lưỡi. Để chúng ta biết sử dụng thì là nó tốt, còn nếu chúng ta mà cứ lạm dụng nhiều bằng cái cell phone của chúng ta đó thì nó cũng làm cho giảm đứt nhiều cái vấn đề lắm. Dạ, nhất là cái vấn đề tình cảm giữa gia đình, giữa bạn bè, giữa chồng con, rồi nhất là trong cái vấn đề mà mình có những người bạn mà mình đang xã giao nữa, thì cái điều đó với tôi nghĩ là các cái mình phải nên tự kiểm soát lấy chính mình và tránh những cái điều mà ngộ nhận là khi mình mời người bạn nào đó đi chơi hoặc là đi ăn chẳng hạn, mà mình cứ ôm cái phone thì mình nói hoài, mình nói cái chuyện người khác mà mình không chú ý đến cái người mà đối diện đang đi với mình, thì cái điều đó là một cái sự xúc phạm mà mình nghĩ rằng một lần, hai lần, đến lần thứ ba chắc là không gặp lại nhau được nữa. Vâng, thì chúng ta nên chú ý vấn đề đó. Còn trở lại cái lá thư của Thúy Đặng thì cô Bích Tý nói Thúy Đặng nghe là như thế này. Đúng là như một vài quý vị cũng đã đưa ý kiến đó, là Thúy Đặng phải nên tìm hiểu là Thúy Đặng có biết tại sao mà chồng mình bị mất job hay là không. Đó có thể là vì cái vấn đề mà phạm kỷ luật, hoặc là có thể là có những cái vi phạm mà nó về cái vấn đề mà criminal, hoặc là vấn đề nó tuy là các cô nói là cũng có thể là về felony, tức là về cái vấn đề gian lận chẳng hạn đó, thì có thể không đi tìm được cái những việc làm được, bởi vì nó đã có phốt ở trong cái hồ sơ rồi, nhưng mà ông chồng không có nói, không thú thật được, thành ra chợ ông chồng không có thể đi tìm việc làm được. Ở bên này chúng ta có một cái lỗi nặng như vậy đó, thì chính phủ người ta đã cho vào computer hết rồi, tên tuổi mình trong đó rồi, mình đi xin việc làm cũng không có ai nhận đâu. Vì lý do đó có thể là chồng của Thúy Đặng không tìm được việc làm. Rồi mình phải, thứ hai nữa là mình phải nên nói chuyện với trong người lớn trong gia đình của mình, bố mẹ mình, bố mẹ chồng chẳng hạn như vậy đó. Theo cô Betty biết là có lẽ vì ông xã của cô, của Thúy Đặng là có lẽ được làm một người con trai được cưng trong gia đình. Thành ra thì trước bây giờ bà mẹ đã không có coi như là dạy hồi nhỏ đó, cũng không, hoặc là ông bố cũng vậy, không có dạy cho con trai mình cái cách mà coi như là của một người con trai trưởng thành trong gia đình. Thường thường mấy ông bố đó, ông có biết cách dạy con là thường như này, ông làm cái gì trong hồi nó còn ở trong gia đình á, thì ví dụ mình làm cái gì á là mình bày cho con mình nó làm những cái điều như là giúp đỡ trong gia đình, thì để cho nó khéo tay là một, để cho nó có một cái trách nhiệm, mai mốt nó lập gia đình nó có một cái trách nhiệm với gia đình mới của chúng nó, thì cái những người đó là họ biết cách dạy con. Còn có nhiều người bố mẹ nuông chiều con quá chẳng hạn như vậy, không dám để con trai mình nó làm một cái gì cả, ngay cái sự quyết định làm một cái vấn đề nhỏ nhỏ gia đình của nó cũng không giao cho nó làm cái gì, thì làm sao mà nó lớn lên nó tự chủ được, rồi nó có vợ có con thì nó lại hạnh phúc gia đình nó sẽ bị mất đi đó. Thì chúng ta làm bố làm mẹ, chúng ta phải nên chú ý trong cái vấn đề này. Thì Thúy Đặng nên phải tìm hiểu cho cái vấn đề tại sao chồng mình lại bị như vậy đó, chứ đừng có vội mà trách rồi ly dị. Cái điều đó cũng chứ không bao giờ khuyến khích mà mình ly dị ngay từ đầu đâu, bởi vì cái chuyện này thật sự ra là mình chịu đựng, là dĩ nhiên là mình chịu đựng đến một cái lúc nào đó thôi. Nhưng mà chúng ta phải giải quyết cái vấn đề một cách, nghĩa là cho nó công bằng mới được. Bởi vì khi mà một người đàn ông tuy vậy chứ họ không có làm gì trong gia đình, có lần cô Betty nói rồi đó, họ ngồi vào đó, đó, nhưng mà họ không làm gì đó, nhưng mà họ vẫn là có cái bóng dáng của họ trong gia đình, nó vẫn là một cái trụ cột trong gia đình nữa. Thành ra là chuyện chẳng đặng đừng á, mình biết chia tay nhau thôi. Chứ còn thật ra cái bóng dáng người đàn ông trong gia đình rất là quan trọng, nhất là đối với các đứa con của mình nữa. Đó, nhưng mà cái vấn đề gì nó cũng có một cái giới hạn của nó, cái sự chịu đựng của nó. Nếu mà quá quá mức mà mình cảm thấy mình không chịu đựng được nữa thì lúc đó mình mới đến những cái chuyện mà mình làm găng lên hơn nữa. Còn nếu không mình giải quyết được, mình cũng phải nên giải quyết, thì cứ nói chuyện thẳng với chồng, rồi tìm hiểu xem chồng của mình tại sao lại bị như vậy, rồi nói chuyện với gia đình bên chồng, bố mẹ bên chồng của mình nữa. Đó, trước khi mình có một cái giải pháp để mình dứt khoát đi. Chứ thật sự ra thì cô thấy là người đàn bà của Việt Nam mình cũng phải nói cũng có tính cách mà nhẫn nại, mà chịu đựng, mà hy sinh cũng nhiều lắm. Hai job, chứ còn thật sự nếu làm thêm một job nữa thì mà bắt buộc làm thì cũng phải làm thôi. Việt Nam mình, người Việt Nam mình, nhất là phụ nữ Việt Nam đảm đang lắm. Thì nhưng mà làm sao thì làm, thì cũng phải coi chừng cái sức khỏe của mình. Nếu mà sức khỏe của mình không chịu đựng nổi nữa thì dĩ nhiên rồi mình phải có một cái biện pháp nào đó, hoặc là mình phải chấn chỉnh cái đầu óc của mình để mà mình đi làm về mà thấy ông chồng cứ ngồi Facebook hoặc ngồi computer hoài mà không có giúp đỡ gì hết, rồi mình bảo chồng mình đi đưa con đi đón, đưa chỗ này đưa chỗ kia, đi đưa tụi nó đi học hành chỗ này chỗ kia nữa, after school này nọ đó, và ông chồng ông cũng ông ngồi lì ra, ông ra hết cho vợ, ông không biết cái gì hết. Thì biết tôi nghĩ là cái nếu mà quả thật như vậy thì thật sự ra là quá, nó quá bết lắm rồi. Đó, thì mình có thể về tâm thần, anh làm ba năm không có việc làm, có thể bị bệnh trầm cảm cũng có. Thế mà rồi anh tìm vui trong cái thứ vui về Facebook nữa, thì có thể mình sẽ nói chuyện với một người tâm lý gia, một người bác sĩ bên này. Chúng ta phải nên cầu cứu đến những người về tâm lý gia, tức là cái vấn đề là cái psychiatrist ấy. Đó. Thì nói có thể đưa anh đến một người psychiatrist để người ta có thể là định coi như là định cái bệnh dùm cho, bởi vì nhiều khi bị bệnh trầm cảm mà mình không biết được, đó có thể là một cái bệnh nữa, chứ không phải nhiều khi không phải tính tình của anh được. Thành ra là cô Bích Ti khuyên Thúy Đặng là nên tìm hiểu cho kỹ về cái vấn đề này, nó có nhiều vấn đề lắm. Bởi nhưng Bích Ti không phải là một bác sĩ về tâm lý, mà Bích Ti cũng không phải là một bác sĩ về y khoa. Thành ra là cô Bích Ti chỉ nêu một số trường hợp như vậy thôi để mà để giải quyết vấn đề. Nhưng mà hơn nữa là như này, đúng là như chị Nguyên nói đó, cái mấy người mễ họ qua bên này đó, họ không có việc làm, rồi họ đi làm cắt cỏ, rồi đi làm những cái chuyện mà trả tiền mặt, họ vẫn đi làm như vậy, mà họ cũng cố gắng họ làm để họ nuôi mấy đứa con của họ bên này. Thì cô Bích Ti thấy rằng người Việt Nam mình thông minh lắm, mà tại vì mình nếu mà lười biếng mà không đi làm thì cái điều đó là cái điều lỗi của người đàn ông, thì chúng ta phải nên sửa đổi lại cái vấn đề đó. Vâng, thì cô Bích Ti cảm ơn Thúy Đặng đã gửi thư, cô chỉ có mấy lời như vậy, và mong rằng Thúy Đặng tìm hiểu thêm nữa để mà đừng có quyết định dứt bỏ ngay người chồng của mình, bởi vì đưa bảo ông đi thì ông đi đâu đây bây giờ. Ông đâu có nhà cửa, ông đâu có tài sản đâu mà ông đi đâu, thấy không? Đó, thì đã lấy chồng rồi, mình phải cực khổ gì chăng nữa, mình cũng phải giúp đỡ lẫn nhau để mà giải quyết vấn đề mà thôi. Vâng, thì cảm ơn Thúy Đặng một lần nữa nha, và chúc Thúy Đặng may mắn. Bích Ti xin cảm ơn những sự sẻ của quý vị nãy giờ, và cô cảm ơn Bảo Quyên và Nhã Quyên. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin cảm ơn cô Bích Ti đã dành nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn tới chị Quảng Xuân, cô Hương, chị Tư, anh Tâm cũng như chị Nguyên đã gọi vào góp ý rất là thẳng thắn và chân thành cho cô Thúy Đặng. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Nếu quý thính giả muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, xin email cho cô Bích Ti ở daobichti@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi Chủ nhật đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Chào cô Bích Ti, chúc cô Bích Ti một buổi chiều Chủ nhật vui vẻ.
Vâng, cảm ơn các em.
Có những niềm riêng làm sao ai biết.